kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay một lần nữa chúng ta trở lại với Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Bài học hôm nay là bài số 81. Chúng ta đã học xong 3 đoạn đầu của quyển sách màu nhiệm này và đặc biệt đã học xong 7 bức thư mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã gửi cho 7 hội thánh. Chúng ta cũng đã ôn lại phần áp dụng như thế nào để chúng ta đáp ứng với Chúa, hồi âm với Chúa trong tất cả những bài học mà Chúa đã dạy dỗ chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu phần kế tiếp của sách Khải Huyền, tức là phần nói về những điều sẽ xảy ra trong tương lai liên hệ đến sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta sẽ thiết lập phần căn bản tổng quát để có thể hiểu được những chi tiết mà sẽ được học trong các đoạn kế tiếp của sách Khải Huyền. Đề tài của bài học hôm nay là Trở về tương lai. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Sách Khải Huyền chúng ta sẽ đọc đoạn 1 từ câu 17 tới câu 20 và đoạn 4 câu 1. Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi mà rằng: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết. Kìa, nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Vậy hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến, tức là sự màu nhiệm của 7 ngôi sao mà ngươi đã thấy trong tay hữu ta và của 7 chân đèn vàng. 7 ngôi sao là các thiên sứ của 7 hội thánh, còn 7 chân đèn là 7 hội thánh vậy. Kế đó tôi nhìn xem, này, một cái cửa mở ra trên trời, và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa phán cùng tôi rằng: hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Tôi muốn bắt đầu bài học hôm nay của chúng ta với một điều hơi khá lạ. Đó là giả sử như bây giờ, tôi thưa cùng quý vị rằng hôm nay, nếu có gặp người tín đồ tin lành nào, người ở trong gia đình hay là trong hội thánh, thì sau khi chào hỏi, thì xin quý vị cùng nói câu, đó là anh, chị, em hay là ông bà là người rất dễ thương. Thì có lẽ đây là một điều ngạc nhiên nhỏ, nhưng là một sự ngạc nhiên khá dễ chịu, phải không? Nhưng nếu tôi đổi lại và nói rằng xin quý vị nói với nhau rằng anh, chị, em, ông bà là người rất đáng thương, thì sao? Và nếu tôi đổi câu và yêu cầu dùng chữ mạnh hơn và nói rằng anh, chị, em, ông bà là người khốn nạn, thì phản ứng như thế nào? Và nếu nói cho hết câu là người khốn nạn hơn hết trong tất cả mọi người trên đất, anh chị em, ông bà là người khốn nạn hơn hết trong tất cả mọi người trên đất, thì chắc chắn có những phản đối rất mạnh mẽ, có phải không thưa quý vị? Một số sẽ viết thư gửi về đài để phản kháng, một số lớn sẽ quyết định không nghe đài nữa, và hội thánh sẽ khuyên tín hữu phải cẩn thận với tất cả những điều nghe dạy dỗ trên làn sóng phát thanh. Thật ra tôi chỉ dùng câu nói của sứ đồ Phaolô trong thơ gửi cho hội thánh Corinto. Ông viết cho các tín hữu và cho tất cả những người theo Chúa trong lịch sử rằng, trong tất cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết hay là đáng thương hơn hết, ở trong Corinto nhất đoạn 15 câu số 19. Dĩ nhiên, nếu quý vị lật Kinh Thánh ra và tìm đến câu Corinto nhất đoạn 15 câu số 19, thì biết rằng tôi chỉ trích dẫn phần sau là phần kết luận của câu. Phần đầu là một định đề, là một phần giả định cần phải thiết lập. Sứ đồ Phaolô đang viết về sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu, sự chắc chắn của sự sống lại và ý nghĩa của sự sống lại. Cho biết rằng sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu là căn bản của đức tin, căn bản của sự tha tội, căn bản của hy vọng của những người đã chết, và sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu liên quan mật thiết đến sự sống đời đời. Và sứ đồ Phaolô tuyên bố rằng sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu và tất cả những ơn phước liên hệ với sự sống lại đó phải là căn bản sống, phải là hy vọng, phải là sự trông cậy và phải là sự phân biệt trong giá trị sống của người tín đồ đối với thế giới chung quanh. Đây là căn bản phân biệt rõ ràng hơn hết của người được cứu. Sự sống lại của Chúa hay là sự sống đời đời không phải chỉ là dữ kiện về một ngôi mộ trống hay là chỗ mà người ta không còn tìm ra xác người chết nữa, nhưng đây là một lẽ sống, một nhân sinh quan, một hy vọng căn bản cho tất cả những người tin Chúa. Còn nếu không phải như vậy thì sao? Nếu không phải đây là một lẽ sống, nhân sinh quan, một hy vọng căn bản cho những người tin Chúa thì sao? Thì Phaolô viết, nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết, đáng thương hơn hết. Chúng ta cần nghe lại. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết, hay là đáng thương hơn hết. Xin quý vị để ý, và nếu có Kinh Thánh, thì xin gạch dưới mấy chữ về đời này mà thôi. Vấn đề không phải là không có sự trông cậy, cũng không phải là sự trông cậy sai lầm. Có sự trông cậy, và sự trông cậy đó là sự trông cậy trong Đấng Christ, trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nghĩa là có sự trông cậy, có sống với hy vọng của đức tin ở trong Chúa. Nhưng vấn đề là gì? Là sự trông cậy đó, hy vọng đó bị giới hạn trên căn bản của đời sống hiện tại mà thôi, về việc đời này mà thôi, về tất cả những quan tâm trong đời này mà thôi. Dĩ nhiên là nếu Chúa Cứu Thế Giê-xu đã không sống lại thì không có căn bản nào khác để có sự trông cậy, chỉ có trong đời này mà thôi. Và lý luận của Phaolô là như vậy. Nhưng vì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã sống lại cho nên có một sự thay đổi hoàn toàn về lẽ sống, về nhân sinh quan và về căn bản của sự trông cậy chúng ta. Nhưng tôi xin tuyên bố điều này nữa, đó là ngay trên căn bản của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã sống lại, mà nếu người tín đồ vẫn cứ sống trong giới hạn của đức tin về đời này mà thôi, chỉ trông cậy ơn phước cho chuyện bây giờ, chuyện trước mắt, chuyện nhà mình, chuyện con cái, chuyện làm ăn của mình, nghĩa là trong đức tin nhưng trọng tâm sống vẫn là ăn gì, uống gì, mặc gì, chỉ cộng thêm hy vọng ơn phước Chúa mà thôi, thì câu kết luận của sứ đồ Phaolô vẫn áp dụng một cách trực tiếp. Trong tất cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết, đáng thương hơn hết. Cho nên, nếu tôi có nói với quý vị và hội thánh để nói với nhau giữa vòng những người tín đồ dùng chữ đáng thương hay là chữ mà Phaolô dùng, khốn nạn hơn hết, thì cũng không phải là vô lối lắm đâu. Vì trong phần lớn hội thánh của Đức Chúa Trời, con dân Chúa có sống trong sự trông cậy, có sống trong đức tin, nhưng phần lớn là về đời này mà thôi. Và thái độ đó có thể đo lường được trên sự hiểu biết, trên sự ước ao, trên lòng mong đợi, trên sự hăng hái học hỏi và áp dụng một lẽ đạo căn bản. Một lẽ đạo căn bản không về đời này mà thôi, trái lại lẽ đạo này phán quyết rằng đời này sẽ chóng qua như mây khói và cũng phán quyết rằng có một sự trông đợi và hy vọng lớn hơn ngàn lần, xứng đáng hơn bội phần và ích lợi hơn đời đời. Đó là lẽ đạo về sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lẽ đạo của Kinh Thánh về ngày lớn huy hoàng và kinh khủng khi Chúa trở lại. Và như chúng ta đã đề cập tới trong phần giới thiệu của sách Khải Huyền, đó là khi đến lẽ đạo sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì có nhiều thái độ rất tiêu cực, rất bi quan và nhiều khi rất chống đối về chuyện học hỏi, áp dụng những chi tiết mà Chúa trình bày trong lẽ đạo trong sách Khải Huyền. Có thái độ thờ ơ bất cần, có sự ngu ngơ không biết, có sự nhún vai, có thái độ nói rằng biết chi cho mệt, miễn sao Chúa trở lại là được rồi. Và kết quả là gì? Đức tin đời đời thành ra sự trông cậy về đời này mà thôi. Và dân sự Chúa nói chung là đáng ra vươn lên trong sức mạnh và quyền năng của hy vọng vô song thì trở thành những người đáng thương, đáng tội nghiệp hơn cả. Và đây không phải là câu nói vơ đũa cả nắm đâu, dầu nó có cái tính cách tổng quát như vậy. Bởi vì nếu chúng ta nhìn vào nhân sinh quan của hội thánh nói chung và tín hữu và sự đeo đuổi phần lớn cá nhân của người tín đồ nói riêng, thì chúng ta phải công nhận rằng sống cho chuyện đời này cộng thêm phước hạnh của Chúa là điều xoáy động phần lớn cuộc đời của đức tin. Nghĩa là phần lớn có Chúa, nhưng hy vọng trong Chúa là cho đời này mà thôi. Và như tôi đã trình bày, có hai cột trụ chính, hai cột trụ căn bản của đời sống đức tin. Thứ nhất là thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tin lành cứu rỗi tha tội trong ân điển bởi đức tin nơi sự chết và sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là cột trụ chính yếu và đầu tiên. Cột trụ thứ hai đó là sự tái lâm của Đấng Christ, sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là chỗ thành toàn của danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Đây là chỗ mà toàn chương trình cứu rỗi của Chúa và toàn chương trình đem lại vinh quang cho chiên con của Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Giê-xu được thành đạt khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại và cai trị trên đất. thiếu cột trụ thứ nhất, tức là thiếu sự chú ý và căn bản về thập tự giá của Chúa Giêsu thì không có sự cứu rỗi và không có sự sống. Nhưng thiếu cột trụ thứ hai, tức là thiếu về lẽ đạo sự tái lâm của Chúa Giêsu thì sự sống không có mục đích và không có hy vọng. Vì thế chúng ta có thể học sách Roma để có căn bản về thập tự giá của Đấng Christ, và chúng ta phải học sách Khải Huyền để có hy vọng. Hy vọng đúng chỗ, hy vọng cho mục đích sống cho cõi đời đời và nước Đức Chúa Trời. Chúng ta cần thiết lập những khái niệm tổng quát về căn bản để có thể tiếp thu, học hỏi hữu hiệu những phần còn lại của sách Khải Huyền. Cho nên tôi tạm ôn lại một tí ở đây những điều chính yếu đã học trong ba đoạn đầu của sách Khải Huyền. Trước hết là sự mặc khải về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là trọng tâm, đây là ý chính, đây là chủ đề của sách Khải Huyền. Sự bày tỏ để chúng ta thấy Chúa rõ hơn, để hiểu Chúa nhiều hơn, để đi sâu nhiệm với Chúa thêm hơn. Sự che giấu được cất đi để sự chiêm ngưỡng được toàn vẹn. Đó là ý chính của sự Khải Huyền, mục đích của sự mặc khải. Mục đích tối hậu khi đọc và học sách Khải Huyền không phải chỉ để biết về chương trình của Đức Chúa Trời liên hệ đến tương lai, có lẽ rất trực tiếp với chúng ta, nhưng mục đích chính là để thấy Chúa Cứu Thế Giê-xu trong sự oai nghi, vinh hiển, đẹp đẽ, vô tận của Ngài, để sống đời sống tôn thờ phục vụ Chúa ngay bây giờ và trong đợi đến ngày Chúa trở lại. Sách Khải Huyền là một cuốn sách để bày tỏ, cho thấy, chứ không phải để giấu kín. Cho nên ngoài những hình ảnh của Chúa độc tôn cao quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta phải thấy những điểm chính sau đây. Thứ nhất, đây là sự tể trị hoàn toàn của Đức Chúa Trời trên mọi sự. Thứ hai, sự phán xét chắc chắn của tội lỗi và điều ác. Thứ ba, sự thực hữu của khía cạnh thiêng liêng, nghĩa là chúng ta thấy được sự không thấy. Thứ tư, sự thờ phượng đời đời trước Chúa, đây là sự quan trọng ưu tiên được bày tỏ ra rất rõ ràng. Thứ năm, đòi hỏi một sự nhẫn nại sống chờ đợi ngày Chúa được bày tỏ khi Chúa tái lâm. Chúng ta nhớ lại đoạn 1 câu 1, nói là sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến. Sự mặc thị là để cho chúng ta biết Chúa Cứu Thế Giê-xu rõ hơn. Ngài tỏ ra cùng cả tôi tớ Ngài là những người thuộc về Ngài, những người yêu mến Ngài, và nói về những việc sẽ xảy đến cách nhanh chóng và gấp rút, nghĩa là một khi thời điểm đã bắt đầu, đem đến cái kết quả cho đời sống đó có hy vọng, có thứ tự ưu tiên đúng, và nói rằng chúng ta cần đọc, cần học để chúng ta cảm nhận và xác định một lần nữa chúng ta thuộc về Chúa và chúng ta yêu mến Chúa. Cho nên đây là vấn đề hết sức là quan trọng. Chúa sai thiên sứ Ngài, Chúa sai đầy tớ Ngài để đem lại phước hạnh cho tất cả những người có thể đọc, học và nhận lấy cho mình. Và ở đây nhắc nhở lại cho chúng ta, đó là thì giờ đã gần rồi, thì giờ cấp kiếp rồi, quan án đang đứng ở tại cửa, và ơn phước lớn được hứa ban cho những kẻ đọc, những kẻ nghe và những kẻ giữ theo lời tiên tri. Chúng ta cũng được nhắc nhở, đó là sách Khải Huyền được chia ra làm 3 phần dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh ở trong đoạn 1 câu số 19. Hãy chép lấy sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có, những việc sau sẽ đến. Hãy chép những sự ngươi đã thấy, tức là những sự đang đã được bày tỏ ra trong đoạn 1 về sự mặc khải về hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thứ hai, việc nay hiện có, tức là những việc đang xảy ra trong hội thánh, và 7 bức thư gửi cho 7 hội thánh là giúp cho chúng ta hiểu tình trạng hội thánh, đồng thời hiểu lịch sử của hội thánh, và những việc sau sẽ đến, nghĩa là những việc sẽ xảy đến sau thời đại của hội thánh. Căn bản để hiểu sách Khải Huyền là hiểu về Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng được mặc thị, đấng được bày tỏ, mặc thị trong hình ảnh của sự phán xét của Ngài. Đoạn 1 từ câu 12 tới câu số 16 mà chúng ta đã nghe, đã đọc. Bây giờ tôi xây lại đặng xem tiếng nói với tôi đó là gì. Vừa xây lại thấy 7 chân đèn bằng vàng. Ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực, đầu và tóc người trắng như lông chiên, trắng như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Tay hữu người cầm 7 ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn 2 lưỡi, và mặt thì như mặt trời soi sáng hết sức. Chúng ta chỉ cần nhắc nhớ một cách tổng quát ở đây mà thôi. Đó là về áo của Chúa, là áo của Thầy Tế Lễ, đang nói đến về vấn đề tội lỗi. Chúa đứng ở giữa cộng đồng dân sự Chúa như là đấng phán xét, như là đấng quan tòa liên hệ đến tội lỗi của dân sự. Đầu và tóc Ngài nói về sự thánh khiết, đối diện với sự thánh khiết của Chúa. Khi mắt Chúa đỏ lửa hừng, Chúa thấy mọi sự, Chúa biết mọi sự, Chúa xem xét mọi sự và Chúa sẽ phán xét mọi sự. Chân Chúa như đồng sáng luyện trong lò lửa, đang nói về sự phán xét thạnh nộ sẵn sàng đổ ra cho tất cả những tội lỗi và tội nhân trên thế giới. Miệng có 2 thanh gươm 2 lưỡi, về lẽ thật của Chúa, thẩm quyền tuyệt đối để phán quyết số phận đời đời. Đây là chỗ mà Chúa tuyên án với thẩm quyền từ trên trời. Ở trong tay của Chúa, tay hữu của Chúa, Ngài nắm lấy hội thánh. Đây là chỗ nói về sự tể trị của Chúa trên dân sự Ngài và sự phán xét của Chúa trên hội thánh. Và mặt Ngài như mặt trời giữa trưa. Sự vinh hiển quyền oai công chính được bày tỏ ra trong sự phán xét thành nộ mà Ngài sắp sửa thi hành. Chúa Kitô Giêsu được bày tỏ, được mặc thị trong vai trò của một quan án, hoàn toàn thánh khiết, thấy tất cả mọi điều, xuyên thấu tất cả mọi bí mật, đang nổi cơn thành nộ với tội lỗi và tội nhân. Và Chúa là đấng đến với thẩm quyền tuyệt đối để phán quyết, nắm quyền tể trị và chủ động trên hội thánh và trên dân sự Ngài, và Ngài sẽ nâng cao sự vinh hiển chói sáng của Chúa đời đời, không che khuất trong sự phán xét của Chúa. Và trong đoạn số 2 và số 3, Sứ đồ Giăng ghi lại những điều đang xảy ra, hay là những dữ kiện và những tiến trình trong lịch sử của hội thánh. Ở đây nói về sự xác định tình trạng của hội thánh, của 7 hội thánh đại diện cho toàn thể các hội thánh trong lịch sử, cũng như biểu tượng cho 7 thời đại của lịch sử hội thánh. Chúng ta đã xem qua 7 bức thư này, từng vấn đề đặc thù trong mỗi hội thánh, lời Chúa khen, lời Chúa cổ trách, lời Chúa phán dạy và lời Chúa mời gọi. Chúng ta nhắc nhớ lại ở hội thánh Ê-phê-sô, hội thánh trung tín với tín lý và chăm chỉ phục vụ Chúa nhưng đã bỏ đi mất tình yêu mến Chúa ban đầu. Và Chúa kêu gọi họ phải ăn năn trở lại. Ở đây nói về thời kỳ đầu tiên của hội thánh, đầu thế kỷ thứ nhất, vẫn hăng say, vẫn phục vụ trong tín lý nhưng đã bắt đầu nguội lạnh trong tình yêu đối với Chúa. Hội thánh Smyrna, hội thánh nhỏ bị bắt bớ nhiều đối diện với sự thờ hoàng đế La Mã, được Chúa khen, Chúa không trách móc, và sự bắt bớ xung đột luôn luôn ở giữa hoàng đế của thế gian và dân nước Chúa, cho nên hội thánh Smyrna đại diện cho tất cả những sự bắt bớ trên hội thánh Chúa, và đặc biệt nói về thời đại bắt bớ giữa thế kỷ thứ nhất và thế kỷ thứ ba. Hội thánh Pergam, hội thánh đi con đường thỏa hiệp với thế gian, đây là một hội thánh thỏa hiệp du di với thế gian, đi theo chiều hướng của Balaam, thông đồng liên hiệp, kết nối với hệ thống sống của thế gian để được lợi cho mình. Chúa đòi hỏi một sự phân biệt thánh khiết mà không có. Chúa muốn một sự thể hiện rõ ràng, phân biệt rõ ràng của đức tin khỏi thế gian mà không có được trong hội thánh. Thực chất này thể hiện ra trong thời gian đạo Chúa trở thành quốc giáo từ khi hoàng đế La Mã Constantine thiết lập thế kỷ thứ 3 cho thế kỷ thứ 5. Hội thánh Thyatira, hội thánh đi con đường sai lạc đạo lý, bước vào sự thờ hình tượng dưới sự hướng dẫn của Jezebel, hội thánh bị tan ra từ bên trong vì chống đối lẽ thật. Và chúng ta có thể thấy được từ thế kỷ thứ 5 cho tới thế kỷ thứ 15, 1000 năm ở trong bóng tối, hội thánh ở dưới sự khống trị của giáo hội công giáo La Mã và tất cả đi trong sự tối tăm. Đến hội thánh Sạc Đe thì hội thánh chết, có tiếng là sống nhưng là chết, chỉ còn lại một ít người mặc áo trắng mà thôi. Đó là thế kỷ 15 cho tới thế kỷ thứ 17, trước khi thời cải cách giáo hội thì hội thánh coi như đã chết. Hội thánh Philadelphia, hội thánh nhỏ nhưng bùng nổ sức sống. Đây là một hội thánh trong cộng đồng của sự truyền bá đạo Chúa, và chúng ta thấy có lẽ biểu tượng cho thời kỳ truyền giáo thế giới của thế kỷ 18-19. Và cuối cùng trong thời đại, đó là hội thánh hâm hẩm nửa chừng, thùng thiết rỗng, tưởng giàu, tưởng mạnh, tưởng sống động, nhưng thật là khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt và đuôi mù. Đây là hội thánh trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại, và chúng ta có thể nói đây là hội thánh trong thời đại của chúng ta. Sau thời đại của hội thánh, thời đại mà chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng, thì chúng ta đến đoạn thứ tư. Và chúng ta nhớ đoạn 1 câu 19 nói rằng Giăng chép lại những việc sau sẽ đến. Ông dùng chữ metatauta, nghĩa là những việc sẽ đến, những việc kế đó, những việc sau đó. Thì mở đầu trong đoạn thứ tư thì Giăng cũng viết tiếp bằng chữ này, metatauta. Đây là điều kế đến, đây là việc sẽ tới, đây là những việc kế tiếp. Sau khi sự mặc khải về Chúa Cứu Thế Giê-xu cho sứ đồ Giăng, và sau khi gửi thư cho 7 hội thánh đã được ghi chép, thì sứ đồ Giăng ghi lại kế đó, sau đó, metatauta. Trong tiến trình mặc khải của sứ đồ Giăng, thì một sự mặc khải mới được ban cho. Đây là một khải tượng mới, một cửa mở ra ở trên trời được ban cho. Kế đó, tôi nhìn xem, này, một cái cửa mở ở trên trời, và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa phán cùng tôi rằng, hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Điều sau này phải xảy đến. Nghĩa là thế nào? Những sự mặc khải từ bây giờ trở đi, từ đoạn 4 trở đi là chuyện tương lai. Ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy ra. Metatauta. Sau điều gì? sau thời đại của Hội Thánh, và tiêu điểm của những việc sẽ xảy ra là sự phán xét của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thế giới, tập trung vào những diễn biến xảy ra trước ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Chúng ta nhấn mạnh cái cơ cấu này, đó là metatauta, sau những điều sẽ tới, những điều sẽ phải xảy ra. Nói về tương lai, nhưng hôm nay chúng ta sẽ ngừng lại ở ngưỡng cửa của tương lai mà thôi, để chúng ta trở về với quá khứ và từ quá khứ đi trở lại với tương lai. Chúng ta nhìn về quá khứ với tất cả những mặc khải, những sự dạy dỗ đã được ban cho, để chúng ta có thể hiểu được những sự sẽ đến trong tương lai. Chúng ta nhìn về lịch sử qua lời tiên tri để hiểu được những lời tiên tri của những chuyện sẽ xảy ra. Đây là điều cần thiết và những điều cần biết trước. Cũng như khi chúng ta đi học thì có những tầng lớp phải biết rồi thì mới có học thêm được cách dễ dàng. Còn không thì chúng ta gọi là mất căn bản. Khi chúng ta bắt đầu từ đoạn 4 cho tới đoạn 22 của sách Khải Huyền thì sẽ có những dữ kiện, những nhân vật, những quốc gia, những hình ảnh mà Sứ Đồ Giăng giả định người đọc đã biết rồi. Sứ Đồ Giăng giả định những người đọc đã đi qua những sự dạy dỗ và học biết những điều này rồi. Vì Sứ Đồ Giăng chú trọng đến sự phán xét của thế gian trước ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Có những điều ông sẽ không giải thích, có những cái chỗ trống mà ông để độc giả tự điền vào để ông có thể trình bày chi tiết về những chuyện sẽ xảy tới. Metatauta. Chúng ta sẽ phải đối diện với những đế quốc qua hình ảnh của những con thú. Chúng ta sẽ phải hiểu những cái sừng có nghĩa là gì. Chúng ta sẽ thấy rằng đoạn số 2, đoạn số 3 nói về những hội thánh. Nhưng mà từ đoạn số 4 cho tới đoạn số 19 thì không hề nói gì đến hội thánh. Và câu hỏi sẽ là chuyện gì xảy ra đối với hội thánh? Có điều gì đã xảy ra đối với hội thánh của Chúa? Chúng ta sẽ nghe nói về Antichrist, sẽ nói về 7 năm đại nạn, sẽ nói về 3 năm rưỡi bắt đầu giữa 7 năm đại nạn. Chúng ta sẽ nghe nói về vua miền Bắc, vua miền Nam, vua miền Đông, sẽ nói về hệ thống thương mại, vấn đề kinh tế thế giới. Tất cả những điều đó đòi hỏi một sự hiểu biết căn bản về lịch sử, về thời gian thì mới có thể hiểu được. Nhưng thật ra không khó hiểu lắm đâu, chúng ta chỉ đòi hỏi sự chú ý mà thôi. Vì thế chúng ta sẽ trở lại với lời tiên tri về lịch sử thế giới để thấy chiều hướng của lịch sử và những nhân vật ở trong lịch sử, những thời điểm cần thiết trong lịch sử của quá khứ để đi vào tương lai. Để chúng ta có khái niệm rõ ràng về thời điểm của chính mình, để có thể nhận diện được những dữ kiện của thời cuộc và hiểu cuộc đời của mình trong sự tiến tới của lịch sử của thế giới chung quanh như thế nào. Không phải chỉ để biết cho vui, cho thích thú, nhưng là để làm căn bản để mà sống không về đời này mà thôi. Kẻo chúng ta trở thành những người đáng thương, những người khốn nạn trong sự ban cho rất lớn của lẽ thật Chúa. Học những điều này để chúng ta sống cho sự vinh hiển sẽ đến của Chúa Cứu Thế Giê-xu, sống cho nước của Chúa và sống cho sự đời đời của mỗi chúng ta. Một sách song song với sách Khải Huyền là sách Daniel. Chúng ta không thể học hai sách này cách độc lập với nhau được, vì hai sách này bổ khuyết cho nhau. Daniel nói về thời điểm tổng quát, lịch sử tổng quát, những nhân vật chính yếu, mục đích chính yếu. Khải Huyền nói về chi tiết của những ngày cuối cùng. Daniel nói về thời khóa biểu. Khải Huyền giải thích những chi tiết trong thời khóa biểu đó. Cho nên chúng ta sẽ học trong sách Daniel đoạn 2, đoạn 7, đoạn 9, đoạn 12. Và có những chi tiết mà chúng ta sẽ đi lướt qua. Nhưng chúng ta sẽ chú ý đến thời điểm tổng quát để làm căn bản cho hệ thống suy nghĩ về lịch sử con người dẫn đến lúc Chúa trở lại. Ở đây tôi cũng nói đến một vấn đề đang bị lãng quên rất nhiều, đó là vai trò của nước Israel trong dòng lịch sử của nhân loại. Thường thường hội thánh không để ý đến, ít được dạy dỗ về vấn đề này. Nhưng Israel là tuyển dân của Đức Chúa Trời, được Chúa thiết lập để thực hiện mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Họ không tốt hơn những dân khác. Thiệt ra bây giờ, nước Israel gần như một nước vô thần, dầu là một nước có tôn giáo. Nhưng Israel có vai trò được Chúa sử dụng trong lịch sử và thời điểm lịch sử của nhân loại ở trong Kinh Thánh được trình bày song song với lịch sử của nước Israel cho đến lúc Chúa trở lại. Cho nên có những dữ kiện, có những chuyện dòng lịch sử to lớn khác nhưng ở ngoài giới hạn của vấn đề. Nghĩa là có những chuyện đang xảy ra trong thế giới nhưng ở ngoài cái vấn đề mà Kinh Thánh đang trình bày, đó là thời khóa biểu liên hệ đến nước Israel và liên hệ đến sự trở lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thời gian lịch sử được mô tả, được dùng câu thì giờ của dân ngoại, nghĩa là thời gian mà chuyển động lịch sử thế giới nằm trong tay các nước dân ngoại, nằm ở trong tay của những nước trong liên hệ với nước Israel. Chúng ta muốn trở lại về lời tiên tri của các nước. Thời điểm của sự hiện thấy ở trong Daniel đoạn số 2 nằm vào khoảng năm 580-570 trước Chúa. Vua Nebuchadnezzar được ban cho một sự hiện thấy và làm cho ông rất bối rối và lo sợ. Ông muốn các thuật sĩ, các bác sĩ, các người khôn ngoan trong triều đình thuật lại và giải thích cho ông nghe. Có điều ông không kể lại cho họ biết chiêm bao là gì. Và vì thế, có lẽ Nebuchadnezzar không muốn những quan ở trong triều ông theo hưu, theo vượng để vẽ vời những chuyện không chắc có thật xảy ra. Cho nên ông quyết định rằng hễ ai biết được giấc mơ, dầu không kể lại, thì sự giải thích của giấc mơ này mới đáng tin. Còn không biết thì có nói gì đi nữa cũng không thể tin tưởng cho được. Và đây là phần Kinh Thánh ở trong Daniel đoạn 2 câu 29 tới câu 45. Trong những lần tới chúng ta phải trở lại để học những chi tiết này, những sự mà Đức Chúa Trời đã tỏ ra về sự sau sẽ đến.
Một ngày qua
xong tiết mục giải luận Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Vào buổi tối, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh tiếp theo. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.